Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chương trình Chánh Pháp Như Lai Giao Lưu sân tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối nửa tiếng mỗi tuần thứ năm. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất tăng ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, vị chủ Lưu Sư Tự thuộc thành phố Rosebud.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ kheo Thích Hiền Trì, chú xứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật. Xin chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sư Tự thuộc thành phố California, Rosebud. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin kính chào quý vị.
Và chương trình hôm nay cũng đặc biệt, chúng con xin trình bày là thế nào là đa phúc, rồi đa lập và đa thọ. Cũng tưởng chừng mà chúng ta hay nhìn thấy qua phước, lộc và thọ. Kính thưa quý vị, thế gian thường có người mong muốn như được nhiều lộc, lắm phúc và sống lâu. Tưởng chừng qua ông phước, lộc, thọ mà chúng ta từng thấy, nên thường gọi là tam đa, đa là nhiều, là rộng lớn. Trước khi hiểu về quan điểm theo phương diện của Phật giáo thế nào là phước, lộc và thọ, xin tóm tắt lại sự tích nhân gian về ba ông phước, lộc, thọ ở bên Trung Quốc như sau. Đây đều là ba vị thừa tướng ở ba tỉnh khác nhau và cũng ở ba triều đại khác nhau. Ông Phúc ở triều đại nhà Đường, ông Lộc ở triều đại nhà Tấn và ông Thọ ở triều đại nhà Hán. Chuyện như thế này theo từng ông một. Sở dĩ gọi là ông Phúc, thật sự đây là một vị thừa tướng tên là Quách Tử Nghi. Thừa tướng đời nhà Đường, dòng dõi quý tộc, đồng ruộng thì bát ngát bao la, có thể nói là không bao giờ xài hết được thằng cánh cò bay. Ông Phúc tượng trưng cho sự may mắn tốt lành. Đến năm 83 tuổi, cụ bồng cháu ngũ đại là quá qua năm đời rồi, đứng giữa trời vui vẻ mà nói: ta nhờ phúc tổ tiên được thế này, mong gì hơn, rồi cười một lúc mà thác. Còn ông Lộc thì sao thưa quý vị? Ông Lộc thường hình dung qua những vị thần tài, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Ông tên thật là Đậu Từ Quân, cũng là thừa tướng nhưng mà đời nhà Tấn. Lại là một vị tham quan thưa quý vị. Cụ thì của cải chất cao như đống núi, vàng bạc châu báu dư giả, nhưng tiền đó do đâu mà có? Do mua quan bán chức, tham ô, đốt lót của những kẻ nịnh thần. Nhưng đến gần cuối đời, cụ nằm liệt giường liệt chiếu, đến nứt thịt thối da, đến năm 80 tuổi cũng chưa có cháu đích tôn để mà bồng bế, nên cụ than rằng: lộc ta có để cho ai, để làm gì, ai giữ lấy cây bát nhang cho ta để cúng thờ phước ta. Còn ông Thọ là vị cuối cùng, tượng trưng cho sống lâu trường thọ, tóc bạc như quý vị từng thấy, trắng hói vô cao, nhưng tên là Đông Phương Sắc, thừa tướng đời nhà Hán. Ông thì chỉ có thích bổng lộc của vua Ban, nhưng mà chỉ thích nịnh nọt vua để lấy thưởng bổng lộc này, rồi đem những cái bổng lộc đó mua chuộc hoặc là cưới những cô gái thôn nữ xinh đẹp về làm thê thiếp. Sử có chép rằng cung nữ của ông chẳng thua kém gì cung nữ của vua, số đông vô số kể. Đến khi sắp về chốn Vĩnh Hằng rồi, ông còn cưới thêm thê thiếp. Ông Thọ tới bao lâu thưa quý vị? Ông Thọ tới 125 tuổi. Khi mất thì chỉ còn lại có người chắt đời thứ tư làm ma chay cho ông. Trong khi đó, vợ con, cháu chắt của ông đều mất trước ông cả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ cái câu chuyện này thật là lý thú. Thưa Pháp Sư, cái thầy cô.
Thầy, ông nào tốt nhất?
Dạ.
Ông nào tốt nhất?
Trong đây thì con thấy là có trong ba ông là ông Phước.
Ông Phước.
Và ông Phước thì tốt hơn hai ông này.
Có những người thì ta nói là ông chẳng thà ông làm ông Thọ còn tốt hơn, tại ông vui hơn, cuộc đời nhất là vui vẻ hơn nhiều.
Dạ, dạ. Thì thưa Pháp Sư với thưa thầy cô, thì trong đây thực sự là trong ba ông Phước, Lộc, Thọ là họ để răn đời. Vâng, cho nói là coi như là mình đừng có tạo lộc mà vì công danh mà coi như là chèn ép người khác, vâng, làm những việc không có chính đáng như vậy. Vâng, thì khi mà mất đi thưa thầy đó, thì ông cũng khổ sở như vậy, cũng chả có phước gì cả.
Dạ, cho hiền nhắn hỏi chú Thiện Giác, bây giờ cái chú nhìn chung chung cái thời đại ngày nay đó, thì người ta chú trọng về cái gì, về phước hay là về lộc hay là về thọ?
Con ở đây là chú trọng luôn, con thấy chú trọng luôn cả ba theo ý của con vậy đó. Cho nên là con thấy đó, con là cứ bày ba tượng là phước, lộc và thọ. Cũng cái gì có đủ là mong cầu thôi, đó là con thấy vậy. Nhưng mà với con lại là khác. Dạ, với con là gì là khác với cái mong cầu của con.
Dạ, vâng. Mà hiện nhận thấy trong cái xã hội văn minh này đó, ai cũng bận rộn phải đi kiếm tiền kiếm bạc mà họ đổi cái sức khỏe. Bây giờ còn trẻ còn sức á, thì lo đi làm kiếm tiền, mai mốt về già thì lấy cái tiền đó để mà mua
lại sức khỏe.
Mua sức khỏe.
Vâng. Và con có được nghe nói như vậy đó quý thầy quý cô. Dạ, một à. Dạ. Cho nên thôi, mình còn còn sức còn khỏe, chờ tới gần chờ tới cuối đời mà tu mà sám hối thì nó chỉ có nhàn có một tí thôi, nhưng mà nó khổ luôn cả đời tới
vậy
sau.
Là chú Thiện dạ. Giác đợi tới về già rồi mới muốn tu hả chú?
Dạ mô Phật, con không có nghĩ như thế đâu cô mô Phật. Dạ tu đây là cũng phải sửa lại cái tâm tánh của mình đó. Như là cũng giữ giới, cũng là đi vào đường tu thôi nhá. Làm những việc lành phóng sinh cũng là đi vào đường tu. Dạ, không làm những việc tà đạo là đừng tu. Dạ, mô Phật.
Theo Phật giáo chúng ta đó thì cái quan điểm là mình chỉ nói phước với đức thôi, phải không? Mình tu phước, tu đức.
Dạ, mô Phật.
Tu phước, tu huệ.
Dạ,
phước huệ
song tu.
Song tu hoặc là phước đức, dạ. Huệ là đức. Không có huệ tự động, có đạo đức.
Dạ, mô Phật.
Dạ. Một ý nghĩa thôi. Dạ. Thì cái phước mình đó, thì hình như cái phước mà mình Phật giáo mình đó, nó bao gồm luôn phước lộc thọ của theo cái truyền thống người Á Đông đó. Tại nó nghĩ cho lại cho qua nữa, nhưng mà cứ nói nôm na là theo cái tiêu chuẩn đời này đi, thì phước á là giống như của cải đi, có của cải, người có phước nhiều có nghĩa nhà sang, vợ đẹp con ngoan rồi xe rồi nữa, thì cái của cải mới có sẵn trong tay rồi. Cái đó gọi là cái phước của mình. Còn cái lộc á là cái gọi như cái lợi tức đi. Là mình đầu tư mình ra được cái lợi tức, hoặc là mình làm cái có cái khả năng mà làm việc thì nó ra. Cái lộc là giống như một cái stream of income, tiếng Việt gọi là gì?
Cái nguồn thu nhập
là cái lộc. Tại vì cái gì nghĩ cho qua cái phước á, mình xài nhiều khi mình để lại cái gia tài cho con cái, mà con cái nó có cái phước mà nó không có cái lộc. Tại sao nó có phước là nó có cái của cải gia tài rồi nó xài hết á, thì nó hết cái lợi tức vào thì cái phước nó sẽ vơi và nó sẽ nghèo,
không có giữ được
cái lộc á là cái mà nó cái lợi tức nó vào để nó duy trì được cái phước, nó tăng trưởng và duy trì cái phước. Cái thứ ba là cái thọ, là cái mạng sống, là cái sức khỏe của quý vị. Nếu như mà có phước có lộc mà không có sức khỏe làm sao mà hưởng thụ được. Thành đó là bên Phật giáo chúng ta là cái quan niệm phước đó, nó thiệt ra nó bao gồm ra là phước lộc thọ theo cái truyền thống người Á Đông.
Nghĩa là vì về sức khỏe nè, vừa hạnh phúc nè, vừa an nhàn nè,
rồi sức khỏe lợi tức và cái của cải của mình.
Dạ vâng vâng. Nghĩa là nó gộp chung hết tất cả
Vấn đề mình về quan điểm Phật giáo thì mình nên bàn thử là làm sao mà tạo cái phước, làm sao mà tạo lộc, làm sao mà tạo thọ.
Dạ vâng, một phần.
Tại cái trong lời này Thiện Giác nói có cái lời những cái chuyện đó, nó có cái dụng ý là răn dạy con người nó làm sao để mà tu, để mà sống. Đừng nói tu, mình sống cho đúng thì mình có được phước lộc thọ. Thì Phật giáo mình có cái pháp gì để giúp chúng ta có được phước lộc thọ?
Dạ vâng. Vâng. Bây giờ Phật pháp thầy hỏi con, con xin phép được hỏi lại thầy cô. Câu hỏi thầy Hiền Trì ạ. Vâng. Phật giáo mình có cái phương pháp nào để mà tu để mà được phước lộc và thọ thưa thầy?
Theo tôi thấy
theo quan niệm của Phật giáo.
Dạ. Theo tôi thấy thì trong cái nhân gian mình, rồi theo quan điểm của Phật giáo thì cái cao quý nhất trong thế gian này là Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Thì anh làm sao anh giúp đỡ, ủng hộ, cúng dường bằng mọi cách cho tam bảo, hàng giúp cho người ta tu, giúp cho cái đạo tràng, cúng dường thực phẩm rồi đủ thứ, thì cái phước nó rất là lớn hơn là mình làm những chuyện thế gian mà mình mở nhà thương này nọ cũng có chứ mấy là không, nhưng mà nó rất là nhỏ. Nhưng mà cái phước mình phải chia ra phước hữu lậu, phước vô lậu. Cái phước hữu lậu thì mình trở là mình hưởng. Chẳng hạn Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói là người nào mà cứ mỗi sáng tụng chú Lăng Nghiêm một biếng từ 1 đến tháng 5 á, để nhất tới đề ngủ á, rồi tối đó là tụng, là trong ngày tụng 108 biếng cái câu chót á, thì hết đời này Hòa Thượng bảo đảm là đầu thai lại, nếu không có đi vãng sanh mà lỡ đầu thai lại đó là 7 kiếp làm tỷ phú á. Tỷ phú của Mỹ này nè, phước báo nó như vậy đó, mà chỉ là cái phước báo hữu lậu thôi. Nên mình phải lấy cái nguyện đó, lấy cái lực đó, lấy cái công phu đó để mà mình đế trí huệ, hoặc là mình diệt nghiệp chướng mình hay là cái gì đó, chứ không phải lấy cái đó mà để cầu cho mà được giàu có. Thì dĩ nhiên nãy cho tôi nói là phải ăn cử ăn ngũ tân này, giữ giới là mới được, chứ không phải nghe người ta nói vậy làm vậy mà được đâu. Có nhiều cái kỹ thuật trong đó, phải có thầy dạy chỉ dạy. Và thứ hai đó là cái phước mà lớn nhất là anh tu theo những cái đại cái hạnh hữu hiền đó, 10 hạnh hữu hiền đó. Tại vì trong đó nói là Phật nói là khi mà cái giờ mình chết thì voi ngựa xe cộ quốc thành thê tử gì tiền bạc để hết, mà cái nghiệp nó theo mình. Nên mình khôn đó là mình tạo cái phước, cái nghiệp vô lậu để mà mình đi lên mình có trí tuệ, còn hơn là mình ở là mình hưởng cái phước báo mà hình tướng hữu lậu lại.
Dạ, một Phật cảm ơn thầy ạ. À, kính thưa quý vị, xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại về vấn đề tu thế nào được phước, được lộc và được thọ. A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là câu chuyện của ngài của vua Lương Bố Đế, đời nhà Đường. Thời đó vào 502 đến 549, vua Lương Bố Đế có thỉnh Bồ Đề Đạt Ma đến kiến nghiệp để triều kiến. Vua hỏi: "Trẫm từ khi tức vị đến nay, tạo chùa, ấn tống, độ tăng, lập ra nhiều trạm bố thí khắp mọi nơi, vậy công đức của trẫm sẽ lớn lao như cỡ nào?" Bồ Đề Đạt Ma ôn tồn đáp: "Chẳng phải là công đức." Vua hơi tức giận một tí, gạn hỏi: "Thế nào là thánh đế để nhất nghĩa?" Bồ Đề đáp: "Rỗng tuếch, chẳng có gì là thánh đế." Vua lại dẫn lên lớn tiếng hỏi: "Vậy người đang đứng diện kiến với chậm, đây là ai?" Ngài thản nhiên đáp: "Không biết." Nhưng mà cái câu chuyện đó xảy ra, thưa thầy, thì sau này con được biết là Lương Bố Đế lại là tiếp hậu cảnh, đó là một viên chiến tướng. Của chiến tướng này đó thì trước đã bỏ đời Bắc Ngụy mà theo Đông, sau lại bỏ Đông Ngụy theo nhà Lương, đó là theo Lương Bố Đế. Mà vua Lương Bố Đế cũng đó biết Hầu Cảnh là một viên phản tướng qua hai đời rồi. Nhưng mà không hiểu làm sao lại làm ngơ mà tiếp nhận, nghĩ rằng là không đến lượt của ông, không đến lượt
ông.
Dạ vâng.
Ông tướng này.
Dạ vâng, ông tướng này cho thầy nghe. Dạ.
Vâng, ơn bộ nghĩa này.
Dạ. Nhưng mà không lâu thì Hầu Cảnh lại phản bội nhà Lương, đem quân đánh chiếm Đài Thành, Kinh Đô Kiến An. Lương Bố Đế bị bắt và giam vào ngục, và bị bỏ đói cho tới chết mà vua ức mà chết, thưa thầy.
Và cuối cùng thành gì anh biết không?
Dạ, thành gì thưa
ngài? Tuyên Hóa ngài nói là Lương Bố Đế sau khi mình chết như vậy trở thành ngạ quỷ, thành ma đói. Thì sau này mới ngài Tuyên Hóa mới cử hành cái lễ vàng bạc thành đó, cái lễ gì đó ở U Minh Giới đó.
À, có thì làm cho ngài vương
cứu Lương Bố Đế và ông thoát.
Hèn gì mà trong dân gian mình hay có cái câu là thà sống no còn hơn là chết đói. Vậy là cái nghiệp khi mà mình chết đói là mình hay đọa vô ngạ quỷ.
Lúc mà chết mà đói khác đó, chẳng hạn như mấy cái người mà trong cái bệnh viện dưỡng lão đó, quý vị biết người ta cho ăn ít, ta bị đói mà ta bị khát, tại người ta không cho cái gì uống nước. Tại uống nước như là bắt người ta phải chở đi mà vào phòng vệ sinh, phiền người ta. Thành mấy người lớn tuổi theo biết có nhiều chỗ họ không được uống nước nhiều, họ rất là khát, tội lắm.
Vậy cái thời ngày xưa mà đi vượt biên ở trên biển đó, chú Thiện Giác ha, nhưng mấy người mà bị chết ở trên biển đó, họ cũng tội ghê.
Chết đói, chết khát, nguy hiểm lắm.
Vâng, lúc đó mong lắm, mong có ai bố thí cho mình cái gì để ăn uống lắm, thưa tôi cô.
Trở về lại đề tài. Mình đang nói
bước lập thọ. Dạ vâng. Vâng, bây giờ xin cái thầy cho chúng con được khai thị nha. Như cái này thì con thấy là như Lương Bố Đế này, ngài đã làm bao nhiêu con trạng như vậy, nhưng mà rốt cuộc là không phải là tu theo công đức. Mà khi mà phước đức, ngài làm sao mà tới cuối đời ngài lại cho đổi?
Là cái đó là tại vì không biết phương pháp tu. Tu phước lộc thọ đó, đại khái nói chung như vậy đi. Là cái phước á, thì muốn có phước á, là cái của cải đó, thì phải biết tu bố thí. Đại khái bố thí Phật giáo chúng ta là cái pháp rất là rộng, đều ngoài cái tạo của cải ra, không có ngoài là mình phải bố thí. Bố thí nghĩa là sao? Bố thí như quý vị biết á, là bố thí có ba loại bố thí: bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý. Thì đại ngày hôm nay không có thời giờ nhiều, nói sơ sơ thôi. Bố thí tài có nghĩa là quý vị cho của cải cúng dường cho người khác, hoặc là bố thí cái bộ phận cơ thể quý vị. Phải nhắc lại để khuyên quý vị là không nên bố thí cái cơ quan quý vị. Đây là cái phong trào ở xứ Mỹ nó rất là thịnh hành, và có nhiều người làm như vậy. Thì khuyên không nên làm như vậy, tại lúc mà chết mà nó cắt cái bộ phận mình, thân thân mình như vậy rất là đau đớn, dễ đọa lắm, khó mà được cái sự bình tĩnh. Thành ra không nên nếu mà tin Phật giáo thì không nên bố thí cơ thể, trừ phi quý vị có định lực rất là cao.
Con thì không có định lực gì hết, nhưng mà con đã ký rồi.
Ký rồi.
Con ký rồi.
Thầy chúc anh Thiện Giang rất là may mắn khi mà lâm chung nhé.
Con muốn thầy có từng cái đó con cứ
nghe. Tôi nghe Đức Phật nói cái này là kinh điển nói, mà tôi nói nha. Khi mà mình tắt hơi rồi đó, mình sẽ trong 8 tiếng đồng hồ mình còn biết. Mà Đức Phật nói đụng tới cái thân mình á,
đau lắm.
Nó đau như anh lấy cái dao mà anh lóc cái thịt con ruồng 6 bên kéo ra vậy đó. Thành ra khi đó nó mổ tim, mổ thận mình thì mình đâu có đủ cái can đảm mà mình ở đó mà mình tinh tâm.
Phiền não một cái.
Phiền não là mình đọa.
Đọa.
Dạ con biết rồi.
Đọa xuống địa ngục.
Thì con thấy là hồi mà ngài thành Phật, là trước khi ngài thành Phật, ngài đã gieo mình xuống là cho hổ đói ăn.
Lúc đó là ngài là Bồ Tát, ngài đã khác mình, khác ngài. Ngài tu 1 triệu kiếp, anh mới có 100 kiếp.
Không, con thì con phải, con nói so sánh với ngài, con chỉ có là như thế này thôi quý thầy, mà con nghĩ thế này rất là đơn giản thôi. Vì con cũng nợ nghiệp của chúng sanh nhiều quá rồi. Cũng là thường là cũng giết hại cũng có, và lóc thịt cũng có, là ăn cũng có rồi. Thì con cũng thôi, khi trước khi con thác là con có bỏ cái thân mạng này một chút xíu. Và con cũng chịu, con không biết là thiệt thòi, nhưng mà con bù lại thôi. Dạ, cái đó là cái suy nghĩ hạt hẹp phạm phu của con thôi. Lúc đó quý thầy cái cô chứa đổ cho con nhé.
Thì cái đó là tốt, đó là tinh thần của bố thí, đó là rất là hay. Tại sao như vậy? Tại lúc quý vị bố thí để tạo ra cái phước cho mình thì quý vị phải chịu thiệt thòi mới tạo phước ra được. Cho nên nếu quý vị mà đòi tạo của cải tiền tài mà không chịu thiệt thòi đấy thì làm sao mà tạo ra được? Mình giống đi làm kinh doanh vậy, trước khi quý vị phải làm ra được tiền thì quý vị phải đầu tư vào cái vốn, bỏ cái vốn vào, rồi cái vốn nó mới đẻ ra cái lời được. Mà không chịu bỏ vốn ra thì làm sao mình làm kinh doanh được? Rất là khó mà thành công. Thành ra vấn đề là bố thí, mà cái tâm bố thí là mình sẵn sàng chịu thiệt thòi. Thì khi mà anh Thiện Giác nói mà cái bố thí mà làm như vậy, cái tâm anh mà nói là mình gỡ lại như vậy, chuyện rất là tốt, chuyện rất là đáng, rất là thán phục. Đều là như vậy, phải chọn đúng cái pháp làm như vậy. Thì chỉ khuyên câu làm như vậy thì tạo rất là nhiều phước. Okay. Nhưng đều nó tạo nó có cái hậu quả nó hơi khó khăn cho cái việc vãng sanh của anh. Thì cái khuyên chỉ đó thôi. Thành nếu như mà cá nhân của quý vị mà quyết định làm theo cái pháp như vậy thì cái đó là cái sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Không sao hết.
Dạ vâng. Tôi con
được
cũng
cái này
mong
thì mất cái khác. Không,
con có mong là được tí phước cái gì để mà bù lại những cái nghiệp của mình, với hồi hướng cho tất cả các pháp giới chúng sanh để khỏi rơi vào ba đường ác đạo. Thưa thầy cô là xin được chia sẻ thêm mời cô.
Thì cái phần thứ nhì là cái lộc. Cái lộc là mình cái lộc là cái lợi tức nó vào. Lợi tức nó vào thì cái đại khái nói thì muốn có cái lộc là phải có một cái công lao gì, có cái tài cán gì chứ. Nên phải chỉ có tu học, tu luyện để nó có một cái tài năng, có một cái khiếu để làm ra cái lộc. Như đời xưa đó, như thầy Hiền Trì nói là cái mấy ông quan đó họ làm quan là được cái lộc. Lộc là cái những cái tiền thâu thuế của nhà vua ban cho cái đất mà họ được làm lãnh, thủ lãnh. Thành ra họ có quyền thâu những cái thuế đó vào, tức là gọi cái lộc của nhà vua. Thành cái lộc này, thời buổi này cái lộc đó là lộc của cái chủ hạng quý vị trả cho quý vị. Ok, thành ra đời xưa mình trung thành với ông vua thì đời nay mình phải trung thành với chủ hạng để mình trả lại cái, mình nhớ ơn cái lộc người ta trả cho mình. Ok, phần cái lộc đó mình phải nhớ cái phần biết ơn. Nếu không biết ơn cái lộc nó không có lâu đâu. Thứ nhất là mình nhắc lại, cái thứ gì nhất là mình có cái tài cán, có cái công lao gì cái lộc nó mới vào. Làm quan phải làm cái ông quan, thì ông quan cai trị một cái vùng đó thì đó là cái tài của ông, công lao của ông, thì cái lộc gì là phải nhớ ơn ông vua. Không chịu nhớ ông vua thì cái lộc nó sẽ hết, nó được cất chức đó. Cái lộc nó đời nay nó quan trọng, phải nhớ cái chuyện đó. Đời nay quý vị mấy người trẻ chỉ lo là đi học ra nghề thôi, mà nói là nếu như mà hạng mà trả tôi lương cao tôi nhảy cà tưng như vậy là thiếu cái sự trung thành, thì cái lộc nó không được bền chắc. Ngày nào đó họ sẽ ngừng chân lại và biết trung thành với cái người chủ hạng, thì cái lộc nó đều, nó mạnh, nó nhiều hơn. Đó là phần lộc. Phần thứ ba đó là cái phần thọ. Thế làm sao mà sống lâu bây giờ, thưa thầy Hiền Trì? Thầy Hiền Trì, quý vị biết không, các vị mình đã lên phóng hình đã gần cả năm rồi, quý vị có để ý có thể nhìn sát cái hình thầy Hiền Trì được không? Thầy Hiền Trì đừng có nhìn thầy, chụp cái hình thầy Hiền Trì cho rõ. Thầy này càng ngày càng rẻ ra, càng ngày da căng ra, mà người ta có hỏi là thầy xoa cái thứ kem gì mà người nó trẻ trung thế, da căng không? Đâu ai ngờ là 90 tuổi chứ con.
70
rồi.
71
rồi. Mà càng ngày càng trẻ đó. Tức rõ ràng ông thầy đó, lúc trước mới vào là bình, ông phải thầy Hiền Trì, bình hoàng lắm. Rồi xong bây giờ sao những người trẻ ra mà đẹp trai ra nữa. Tại sao vậy? Đó là có cái thọ. Cái thọ từ đâu ra?
Con thấy là thầy hình như là thầy có chăm sóc những con chim mà bị gãy chân, gãy tay gì. Con vừa mới nghe vừa
phong
rồi.
Phong sanh,
vâng.
Cái tâm phương như vậy. Mà thương, rất là thương chúng sanh.
Rất
là từ bi.
Cô thì mang đi con nuôi. Thầy lo băng bột.
Người ta mang mấy con chim bồ câu mà không có phóng sanh được, tại vì những cái con chim đó nó bị thương rồi. Mà giờ mình mà thả về thiên nhiên là nó chết, thành ra cuối cùng thầy Hiền Trì là phải chăm sóc cho tụi nó mỗi ngày, phải cho ăn, cho uống, rồi chăm sóc cho vết thương.
Thầy giờ nó hết rồi, thầy vắn tắt cho nó xong. Cái thọ này là cái vị giúp đỡ chúng sanh, cứu mạng chúng sanh, như là phóng sanh rất là tốt. Và cái chuyện quan trọng là bí mật ít người biết á, muốn thọ thì biết là sao, bí mật là gì không? Là bớt tham sân si.
Mô Phật.
Cái việc bớt càng ngày bớt tham sân si, càng ngày càng trẻ, càng đẹp trai như thầy Hiền Trì.
Nghĩa là tu luyện theo cái pháp mà không tham, không sân, không si, thưa Phật
Trì.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa nghe quý ngài khai triển cho chúng ta rộng lớn về tu thế nào mà để được có phước, có lộc và có thọ theo chính pháp của Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị tinh thần tương lạc. A Di Đà Phật.